This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ủa, chương trình TV gì mà hấp dẫn dữ vậy?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao cùng với người host chương trình là Bửu Hiển. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Thưa quý thính giả, chúng tôi một lần nữa lại trân trọng kính chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả của thành phố Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Michael Cao của văn phòng luật sư Cao & Associates cùng với Bửu Hiển xin một lần nữa trân trọng tái ngộ kính chào tất cả quý thính giả của thành phố Dallas, Fort Worth và Grand Prairie, Arlington, v.v. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì luật sư Michael Cao sẽ đến với chúng ta qua đường dây điện thoại. Bưu Hiển thì từ Việt Nam mới trở về, cho nên là từ phòng VM của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600. Bưu Hiển xin chào tái ngộ luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa trước nhất xin Michael xin chào anh Bưu Hiển, welcome back.
Thank you, cảm ơn anh. Luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, luật sư Michael thì hình như là đang ở Grand Prairie, văn phòng của Grand Prairie. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng tôi mở đầu chương trình bằng cái câu chuyện chúng tôi xin gửi đến kể lại tới tất cả quý vị. Nhất là có nhiều quý thính giả lắm, khi mà Bưu Hiển đi Việt Nam vừa mới về thì thường gọi để hỏi thăm về cái tình hình cũng như là cái quá trình phỏng vấn của và cách làm việc của lãnh sự quán Mỹ gần đây ở tại số 4 đường Lê Duẩn, thành phố Sài Gòn, tức là tòa tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn, hoặc là số 5 đường Láng Hạ, tức là tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội. Thưa tất cả quý vị, trong cái chuyến này thì Bưu Hiển rút ra một cái kinh nghiệm như thế này nè. Trước hết, để nói, để kể câu chuyện cùng cho tất cả quý vị thính giả cùng nghe và luật sư Michael Cao cùng nghe là, thưa quý vị, trong cái chuyến đi Việt Nam kỳ này, chúng tôi có rất nhiều học sinh đi phỏng vấn, mười mấy em, và có 6 em học sinh đậu. Thưa tất cả quý vị, còn một số các em học sinh bị rớt. Cái tháng 7 này, cái tháng 6, tháng 7 vừa qua đó là cái mùa hè đầu tiên của sau 3 năm mà văn phòng luật sư Cao & Associates chúng tôi có học sinh rớt nhiều hơn là đậu. Đây là một cái điều hơi buồn của Bưu Hiển, cá nhân của Bưu Hiển, nhưng mà cũng xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Cao & Associates. Chúng tôi chúc mừng các em học sinh đậu và một số cũng vừa mới qua Mỹ ở cả Dallas và thành phố Houston. Chúc các em có những ngày học rất là thành công. 6 em học sinh đậu vừa rồi, có 2 em đậu trước đây và 4-5 em vừa mới đậu gần đây. Thì thưa quý vị, là 6-7 em này vừa mới đến Mỹ. Nhưng mà thưa quý vị, lý do tại sao Bưu Hiển đem cái chủ đề này ra nói là bởi vì có nhiều người nói rằng là gần đây thì lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn khó hơn ở tại Việt Nam về những cái hồ sơ du lịch, du học, vân vân. Thưa quý vị, cá nhân của Bưu Hiển và cái kinh nghiệm làm việc đã nhiều năm ở tại Việt Nam và làm việc trực tiếp với lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, cũng như đã từng làm trực tiếp với đại sứ Mỹ ở tại ngoài Hà Nội, Bưu Hiển rút ra cái kinh nghiệm như thế này để chia sẻ cùng tất cả quý vị. Đó là không phải là lãnh sự quán khó hơn đâu quý vị, mà cái số lượng visa họ cấp cũng giống như vậy. Nhưng thưa quý vị, gần đây thì cái số lượng học sinh đi phỏng vấn càng ngày càng đông và cái số lượng em học sinh học giỏi cũng càng ngày càng đông. Có nghĩa là gì thưa quý vị? Lãnh sự quán Mỹ có nhiều sự lựa chọn hơn. Ngày xưa thì học sinh giỏi không có được nhiều, tức là những học sinh mà học trường quốc tế, những học sinh mà nói tiếng Anh thật giỏi từ ở Việt Nam đã có sự chuẩn bị chu đáo, không có nhiều. Cho nên là có một số em đi phỏng vấn Mỹ không có gì hết, hoặc là có những nhiều khi không biết tiếng Anh vẫn có được may mắn đậu. Gần đây thì cái số lượng học sinh này càng ngày càng ít đi, tức là cái số lượng may mắn đậu đó càng ngày càng ít đi, bởi vì lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam càng ngày càng có nhiều sự lựa chọn và cái số lượng visa họ cấp vẫn như vậy, mỗi ngày khoảng chừng 10 cái visa, cộng trừ đi vài cái, có ngày 6 cái, có ngày 12 cái, có ngày 4 cái, có ngày 8 cái, vân vân. Mình không bao giờ mình biết được ngày hôm đó lãnh sự quán Mỹ sẽ cấp bao nhiêu cái visa. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Bưu Hiển là cả ngày có cả 100 mấy chục em đi phỏng vấn mà chỉ có khoảng chừng 5-10 cái visa được cấp. Thì đó là lý do tại sao mà có những người nói rằng là gần đây nó sẽ khó hơn. Nhưng Bưu Hiển nghĩ rằng là không khó hơn, mà chỉ rằng là lãnh sự quán Mỹ càng ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Và đó là lý do tại sao mà có nhiều em học sinh ngày xưa thì nghĩ rằng là ô, bà hàng xóm có người con cũng giống hệt như mình, tại sao lại đậu, tại sao mình lại tốt hơn nhưng mà mình lại rớt.
thưa quý vị, đó là lý do tại sao. Một vài chia sẻ sau cái chuyến đi công tác 10 ngày ở tại Việt Nam vừa rồi, Biển kể lại cho tất cả quý vị nghe. Luật sư Michael Cao thì có gì chia sẻ hay có gì mới nhất để chúng ta chuẩn bị bắt đầu mở đường dây điện thoại không ạ?
Dạ vâng, anh Vô Hiện là Michael xin một hai phút để trình bày cái thông tin Visa Bulletin mới nhất nha.
Dạ vâng.
Cái thông tin này là mới ra hôm qua hôm nay.
Dạ.
Thì là đây là cho tháng 9 năm 2015, đây cái Visa Bulletin mới nhất. Thứ nhất là diện F1. F1 là ba má có quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết F1 tới tháng 11 năm 2007. Tháng này là 15 tháng 12 năm 2007. Rất là tốt, một tháng đi đường tháng rưỡi cho diện F1. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi là 8 tới tháng 4 năm 2004. Tháng này là 8 tới tháng 5 năm 2004. Cũng rất là tốt, một tháng đi đường tháng cho diện F3. Đó là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng rồi là 1 tới tháng 12 năm 2002. Tháng này là 15 tháng 1 năm 2003. Rất là tốt cho diện anh chị em. Đó là một tháng, đi được một tháng rưỡi.
Lần đầu tiên thấy.
Rất là tốt cho anh chị em. Yeah, lâu lắm mới thấy là diện anh chị em đi lẹ như vậy.
Yeah.
Cuối cùng là F2A, F2B. Đó là một người thường chính nhân, một người tại sanh và lãnh như thân nhân. Thứ nhất là F2A, một người tại sanh và lãnh như vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi là 15 tháng 12 năm 2013, tháng này là 1 tây tháng 3 năm 2014. 1 tây tháng 3 năm 2014. Thì quý vị coi lại nha, 15 tháng 12 năm 2013. Tháng này là 1 tây tháng 3 năm 2014, là một tháng đi được cỡ 2 tháng rưỡi.
Dạ. Yeah.
2 tháng rưỡi rất là tốt cho diện F2A, là đó là một người tại sanh và lãnh như vợ chồng hoặc là con dưới 21. Cuối cùng là F2B. F2B là một người tại sanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 11 năm 2008. Tháng này là 22 tháng 12 năm 2008. Một tháng đi được 5 tuần. Hầu hết là những cái diện mà 1, 2, 3, 4 là diện nào cũng tốt hết. Theo mai có thể cho Visa Bulletin mới là
nhưng mà,
là tháng đi được tháng.
Yeah. Nhưng mà lâu lâu thì mới có trường hợp này. Chứ thực sự Visa Bulletin thì đa phần là mỗi lần mà mỗi tháng Visa Bulletin ra một lần, chúng tôi thấy là chuyên gia đi chậm. Nhưng hôm nay thì cũng may mắn ha, là lần đầu tiên lâu lâu là chúng tôi mới thấy là Visa Bulletin thì một tháng lại đi được 2 tháng hay là một tháng đi được 5 tuần trở lên. Đây là cái điều rất là đặc biệt. Nói chung là cũng chúc mừng tất cả quý vị nào đang chờ cái Visa Bulletin. Thì Visa Bulletin tháng này nó đi hơi nhanh, nhưng mà một lần nữa là cứ mỗi tháng chúng tôi lại luật sư Michael Cao lại gửi đến cái Visa Bulletin một lần. Hy vọng rằng là cứ như thế này cho tới cuối năm đi, cứ tháng nào cũng đi được 2-3 tháng thì quá tốt.
Rất là tốt.
Thưa tất cả quý thính giả, bây giờ thì chúng tôi bắt đầu quay lại đường dây điện thoại để bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham dự chương trình, đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao hay là kể cả Bưu Hiển về bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến hồ sơ bảo lãnh người thân của quý vị ở tại Việt Nam, hồ sơ di trú hay là kể cả những hồ sơ về phỏng vấn về du học, du lịch, visa trị bệnh, đặc biệt nhất là visa đầu tư. Thưa quý vị, số điện thoại gọi vào tham dự trong chương trình là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. 4110. Khi quý vị gọi vào và chúng tôi bắt đường dây điện thoại của quý vị, tức là quý vị đã nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị. Quý vị chính là những người kế đến để mà tham dự cái kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp điện thoại, xin hãy tắt hẳn radio nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị để tránh tiếng hú trên đài. Quý vị đừng cúp điện thoại. Lần lượt chúng tôi sẽ mời quý vị, nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại hay là tiếng của chương trình trong cái điện thoại của quý vị. Hiện nay thì chúng tôi đang có một thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Một lần nữa, số điện thoại tham dự vào chương trình 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển xin mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello, xin chào Bưu Hiển với luật sư ạ.
Dạ vâng.
Luật sư cho hỏi thăm mà ví dụ tôi bảo lãnh má tôi qua đây rồi mà thời gian khoảng bao lâu họ mới cấp thẻ xanh đi luật sư?
Thường thường là một khi đã qua tới đây rồi, định cư qua hải quan Mỹ rồi thì thông thường là từ 2 tới 4 tuần nó gửi thẻ xanh về. Mình có đóng cái phí 165 chưa?
Dạ rồi luật sư, mà tôi là coi như là đã 6 tuần mà không thấy gì hết trơn rồi. Thí dụ giờ vậy tôi liên lạc với ai luật sư?
Dạ vâng anh ơi, thường thường người ta sẽ nói là đợi ít nhất cũng phải là 120 ngày là 4 tháng. Thì lúc đó mới liên lạc ở bên sở di trú. Thì nếu mà được mình đợi, cố gắng đợi thêm chút xíu đi. Tại giờ mình liên lạc sớm nó cũng nói mình đợi.
Dạ. Yeah.
Tại vì hôm đời qua cũng 7 tuần rồi mà không thấy gì hết.
Dạ, 4 tháng thì mới bắt đầu lo.
Dạ, ok.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Một lần nữa, số điện thoại trong phòng vi âm thưa quý vị là 817-899-4110, đường dây điện thoại đang còn trống. Hồi nãy thì có một hai quý vị gọi vào rồi cúp đường dây điện thoại rồi. Chúng tôi mời quý vị gọi lại ngay đường dây điện thoại đang còn trống để quý vị có thể có bất cứ những câu hỏi gì, đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay, hay là kể cả Bưu Hiển về những hồ sơ bảo lãnh người thân, bảo lãnh người thân của mình, hồ sơ di trú, đám cưới, vợ chồng, vân vân, hay là kể cả những lần những cái kinh nghiệm về phỏng vấn ở tại Việt Nam liên quan đến du học sinh, đi visa đi du lịch, visa đi trị bệnh, hay là visa đầu tư, vân vân. 817-899-4110 trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi vào, Bưu Hiển xin hỏi luật sư Michael Cao để chia sẻ một cái chủ đề mà chúng ta thường bàn cãi, đó là cái một trong những cái chủ đề được cộng đồng Việt Nam hay là một số người Việt Nam ở thành phố Dallas, Fort Worth, ở Houston thì không còn nữa, nhưng mà ở thành phố Dallas thì cũng có qua có lại cái thông tin mà vừa nghe được trong nghề, cho nên nghe được rằng là một em du học sinh đang học trung học ở Mỹ nên làm hồ sơ nhận con nuôi cho người đó để cho em học sinh đó không cần phải đóng tiền học phí hay là học trường tư nữa. Theo lời tư vấn của luật sư thì điều này có nên hay là không ạ?
Theo Michael thấy là nếu mà mình làm gì thì tốt nhất là mình làm theo đúng cái mục đích của cái những gì mình đang làm đó. Nếu thật sự là mình muốn nuôi sinh đứa bé này là con nuôi mình, đúng không? Nghĩa là mình muốn nuôi nó, mình thương nó, mình coi nó như là người con của mình thì làm vậy. Mà nếu mà thật sự mà mình sinh con nuôi để là tại vì ba má nó ở Việt Nam mà mình chú gì mà mình sinh con nuôi để cho lấy thẻ xanh lấy quốc tịch á, nhiều khi nó không có hay mấy, nó không có hay mấy, là nó lại vậy, nó có nhiều những cái hậu quả mà nhiều khi mình nhìn không thấy.
Yeah.
Bé lớn lên, bé đâu có bà lãnh được ba má ruột của bé đâu, đâu có bà lãnh được anh chị em đâu, một khi đã bỏ con nuôi rồi thì đâu phải là còn bà má của mình nữa, đâu phải là anh chị em nữa.
Yeah.
Okay.
Mà chưa và hẳn là được nữa.
Và hơn nữa, Michael mới gặp mấy người khách hàng ngày hôm nay hôm qua, người ta nói là hồi đó là cho hết mấy đứa con nuôi rồi, mấy đứa đi qua Mỹ rồi, cô chú gì nhận con nuôi hết rồi. Thì bây giờ là tới giờ đi phỏng vấn là tại ông nội ông ngoại bà lãnh như mình, ví dụ đó, okay. 7-8 năm sau tới lãnh sự, khi mà đụng tới lãnh sự là lãnh sự nó làm khó liền à, tại nó không có thích cái vụ mà gửi con đi du lịch qua con nuôi, qua đi du lịch rồi nhờ cô chú gì sinh cho con nuôi.
Yeah.
Bây giờ vô tới lãnh sự đụng là mệt lắm á.
Yeah.
Nó sẽ làm khó với mình liền.
Yeah. Chúng ta đang có một thính giả đang chờ trên đường dây, cho nên là xin chúng tôi xin trở lại đường dây 817-899-4110 của Hiển, mời thính giả đang chờ. Alo. Alo. Dạ, chúng tôi nghe rồi đây.
Cô tên là Cô Con á.
Vâng.
Cô hỏi lên tên, cho cô hỏi một điều là giống như ba cô bảo là chị của cô á, và nay được gần 3 năm. Đến mà ba cô có bệnh á, mình nặng á, rồi đột xuất mà là ba cô qua đời thì mình có thể có người nào, người con nào kế được không chú?
Vâng, mời luật sư.
Dạ vâng, nếu mà mình mới mở được hồ sơ 3 năm, tại vì ba má và bà lãnh với con mà chắc là trên 21, thì nếu mà chưa có gia đình thì 7-8 năm, 8 năm, nếu mà có gia đình 11-12 năm, mới được có 3 năm mà cầu khuyên hai điều. Thứ nhất, nếu mà ba qua đời hoặc là chưa qua đời luôn bây giờ luôn thì anh chị em nên mở cái hồ sơ sơ cua, thì chỉ nếu mà có khả năng, nghĩa là có quốc tịch, mở hồ sơ sơ cua bà lãnh với anh chị em. Thứ nhất. Thứ nhì, nếu mà ba qua đời thì mình yes, mình có thể là xin phép sở di trú có đồng ý không để cho một người nhà đứng thay thế để tiếp tục cái hồ sơ để mình khỏi mất cái 3 năm đó, thì nó ổn, thì yes, mình có thể là xin, gọi là humanitarian reinstatement, mình có thể là xin phép sở di trú. Sở di trú có thể là từ chối và có thể đồng ý, tùy.
Cho cô hỏi là phải con ruột cho con rể không có được, phải không chú?
Thông thường là người ta muốn người ở trong nhà, có thể là ba má, anh chị em, ông nội, ông ngoại, miễn sao là mình làm theo đúng cái thủ tục là mình sẽ nộp cái đơn Y-864 để yêu cầu tiếp tục hồ sơ. Dạ.
Dạ, phải con cho cháu không được chú hả?
Dạ, dường như là được.
Tại vì mấy người trong gia đình lại chưa có quốc tịch, cho nên mấy đứa cháu thì có.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ vâng.
Dạ, có thể là được, dạ.
Có được không chú?
Dạ, có thể là được cô ạ.
Mình đến đâu mình làm chú?
Mình có thể là tự làm, nếu mà muốn tự làm thì mình sẽ Google. Còn nếu mà mình nhờ bên nhân phòng luật sư thì mình cứ nhờ người khác.
Dạ vâng. Rồi, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Dạ vâng, chúng tôi xin được chào cô. Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển xin mời. Alo. Alo. Dạ chúng tôi đã nghe rồi, mời chị.
Cho em hỏi đứa cháu nó làm chồng bảo lãnh đi đi viện bảo lãnh chồng vợ chồng á, làm giấy tờ bao lâu mới xong vậy?
Bảo lãnh vợ chồng theo viện thẻ xanh bảo lãnh hay là quốc tịch bảo lãnh?
Luật sư Mai Gò Cao chờ Bùi Hiền chút xíu chị ơi, chị tắt hẳn cái radio, chị nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại okay. của chị thôi nha. Rồi.
Okay.
Rồi mời luật sư. Bằng... Dạ dạ được rồi chị, mời luật sư.
Bảo lãnh phải vợ chồng có quốc tịch.
Vợ chồng quốc tịch thì thường thường là có 1 năm đi phỏng vấn nha chị ơi.
Vậy hả? Mà mình có giấy số 2 á, cái tờ đơn số 2 Việt Nam là sắp sửa đi chứ gì?
Số 2 là sao, là lý lịch tư pháp số 2 hay là?
Dạ đúng rồi.
Cái đó chỉ là một cái giấy tờ bằng chứng xác nhận là mình không có trong cái lý lịch mình không có bị gì đó. Dạ. Nó chỉ là một phần phỏng vấn thôi chị.
Như cho em hỏi anh em bảo lãnh mấy năm mới đi được anh?
Ủa anh em bảo lãnh hơi lâu chị. Mình mới mở hồ sơ được nha, nhưng mà nó cỡ mười mấy năm á chị.
13. Cứ đoán là 13 đi, 13 năm, 12, 13 năm.
13, 14 đi chị.
13, 14 đi cho nó thoải mái. Dạ.
Vậy em cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại trong phòng VM là 8178994110. Chúng tôi thấy có Bùi Hiền thấy có một số quý vị gọi vào xong rồi chờ không được rồi cúp máy, nếu được thì quý vị đang gọi lại giùm Bùi Hiền và luật sư Michael Cao, đường dây điện thoại trong phòng VM đang còn trống 8178994110. Một lần nữa 8178994110. Trở lại cái chủ đề con nuôi thì thưa quý vị, cá nhân quý vị nhìn vô cái chủ đề này là rất nhiều quý thính giả, rất nhiều người Việt Nam đã quên hai chuyện rất là quan trọng, tức là khi quý vị ra tòa ở tại tiểu bang Texas, quý vị xin và ông tòa gõ búa nói là ok tôi cho, quý vị lại quên cái bước thứ hai, đó là xin đổi cái diện là em này đang là du lịch, đang là du học, đổi trở thành người có thẻ xanh. Cái đó là luật liên bang, quý vị cũng có thể tự làm hoặc có thể nhờ một văn phòng luật sư nào đó làm, nhưng mà quý vị nên làm, tại vì phải làm, bởi vì có nhiều người lại quên cái vấn đề đó. Đó là một trong những cái điều mà biển lưu ý tất cả quý vị. Nhưng mà một lần nữa là cái luật thì cho đó, nhưng mà làm được hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác, và lãnh sự sở di trú Hoa Kỳ có chấp nhận hay không là câu chuyện hoàn toàn khác. Cá nhân Bùi Hiển nhìn vô thì cái vụ sinh con nuôi này, cá nhân Bùi Hiển nha, rất là cá nhân, và có thể là Bùi Hiển sai, không có thể nào biện đúng hoàn toàn. Rất cá nhân, biện cho rằng là quý vị không nên làm vấn đề này. Nó sẽ ảnh hưởng vào cái hệ lụy nó rất là nhiều. Luật sư Michael Cao cũng đã có ý kiến rồi. Thì đó là cái chủ đề mà chúng tôi nói, chờ quý vị thính giả gọi vào. Bây giờ thì thưa quý vị, có một thính giả đang chờ trên đường dây 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển mời ngay. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Dạ, xin chào anh. Xin chào luật sư.
Dạ, vâng.
Dạ, tôi tên Minh đó anh. Tôi sống ở Mỹ mười mấy năm rồi mà... Tôi thi quốc tịch cách đây 8 năm rồi đó anh, mà thi bác mà chờ hoài không thấy người ta gửi cái cho mình đi tuyên thệ đó. Khi gọi lên cái người ta nói mà 2 năm sau gọi lên thì người ta nói là người ta đã gửi về nhà mình rồi, nhưng mà thực tế là không có, mình đâu có mua ở đâu đâu mà gửi, không thấy gửi. Mà họ nói đóng tiền thi lại thì bây giờ nên đóng tiền thi lại hay là nên nhờ một luật sư để mà mình can thiệp vào khỏi phải thi lại luật sư?
Dạ vâng, anh đóng tiền thi là đi thi lại nó tốn anh có 680 anh mướn người luật sư khiếu nại chắc nó tốn anh 2-3 ngàn, nó mất anh thêm 5.5-2 năm, không đáng lên.
Dạ.
Thực tế vậy anh đóng tiền anh thi lại đi anh ơi.
Đóng tiền thi lại đi anh, tại vì anh mà mướn luật sư rồi tuần luật sư rồi khiếu nại rồi lễ phí này nọ lên tới mấy ngàn đô thì nó cũng không
có. Mất thời giờ nữa.
Mất thời giờ nữa, dạ.
Anh đóng tiền thì lại mấy tháng anh đi thi rồi.
Dạ.
Yeah. Ok, yeah, thank you.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Dạ. Yeah. Vâng. Thưa quý vị thính giả, trở lại đường dây 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời cô.
Alo. Cha có hỏi cái cha bảo lãnh con là được mấy tháng thì chú cha có quốc tịch.
Cha có quốc tịch bảo lãnh con, mời luật sư.
Con là trên 21 hay dưới 21?
Dạ, mấy năm chú.
Con là trên 21 hay là dưới 21 cô?
Dạ con trên 21 rồi.
Vâng.
Có gia đình, có
độc
gia đình.
Độc thân, dạ độc thân.
Độc thân đó là diện F1 nha. F1 bây giờ người ta giải quyết tới 15 tháng 12 năm 2007. 15 tháng 12 năm 2007.
Dạ. Hồ sơ.
Dạ, mấy năm chú?
Cô...
8 năm chắc, đâu đó. Dạ.
Tức là hồ sơ cô nộp khi nào?
Hồ sơ... tại ông làm...
Dạ, thì cô coi cái ngày của cô là hiện giờ họ đang duyệt tới 15 tháng 12 năm 2007. Cô coi kỹ lại coi là hồ sơ cô vào tháng mấy thì lúc đó cô biết là còn bao nhiêu lâu nữa nhé.
Dạ, có 2012.
2012 thì còn 8, 9, 10, 11, 12, 4 năm mấy nữa.
Tại giờ tháng 12 hay là mời.
Dạ.
Mà ông bố mất thì đứa cháu nó thế là mình vô đó mình làm được rồi chú ha.
Ủa, nó hơi khó nha.
Dạ thưa không cô nha, không cô nha.
Cái chuyện mà cái luật là cái người đứng ra bà lãnh qua đời là hồ sơ chết theo á.
Dạ, cô cẩn thận nha, nên cô nên tìm một
mình thời chiếu này mình thay thế, mà chưa chắc là tỷ chú đồng ý.
Dạ.
Ồ vậy chứ hả?
Vâng, cô nên tìm một văn phòng luật sư để mà tiếp cô về cái này tại phải khiếu nại đó cô ạ.
Ồ vậy đó.
Vâng, vâng.
Rồi,
cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại 8178994110 để mời một thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Alo.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi.
Dạ, tôi muốn hỏi chú Mục Tơi là đứa đó, đứa cháu tuổi nó 24 tuổi, nó qua đây nó đi du học. Rồi sau này, ví dụ giờ nó muốn kết hôn với một người, mà người đó lớn tuổi hơn nó, có làm được không anh?
Cái vấn đề tuổi tác, nó quan trọng nhưng mà nó không có quan trọng. Okay. Không quan trọng là sao? Là không quan trọng là nó chỉ tỷ chú người ta chỉ có quan tâm là thiệt hay không à. Ví dụ như là một người 40 tuổi cưới một cô vợ 24 tuổi đúng không? Nghe nó không có đúng nhưng mà thật sự là người ta yêu nhau, người ta cưới nhau, người ta sống chung với nhau, người ta có con chung với nhau. Nó không có vấn đề. Đối với tỷ chú quan trọng là thiệt hay không thôi. Okay.
Không, ví dụ mà đổi ngược lại là người đàn bà lớn tuổi hơn nó chứ không phải là nó lớn tuổi.
Thì bà vậy mới nói là cái người đàn bà 35 tuổi cưới cái anh chàng 24 tuổi. Nghe nó rất là ngượng, nhưng mà ngược lại nếu người ta thiệt, người ta sống chung nhau, người ta yêu nhau, đầy đủ bằng chứng, phỏng vấn, có con chung nhau, nó không có vấn đề, ăn thua là thiệt hay không à?
Dạ, một lần nữa là cái câu trả lời nhấn mạnh là không phải là được hay là không, mà coi câu chuyện là cái hồ sơ này có thiệt hay là không, đó là điều mà lãnh sự quán Mỹ cần quan tâm thôi. Dạ.
Dạ, tôi muốn hỏi thực sự, ví dụ như lớn nhiều tuổi có được không, hay là bà lớn trung bình thôi?
Ok, chị ơi. Biện lặp lại câu trả lời của luật sư nha. Cái câu chuyện lớn tuổi hay là không lớn tuổi nó không quan trọng. Cái quan trọng lãnh sở di trú Mỹ khi họ duyệt hồ sơ, họ muốn xem là cái đám cưới này, cái hôn nhân này có thật hay là không. Dạ.
Ok.
Dạ, chị hiểu không?
Dạ.
Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ vâng, xin được cảm ơn chị. 8178994110 là số điện thoại trong phòng VM. Chúng tôi mời thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Alo. Alo.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh.
Dạ, xin lỗi, có phải tôi không vậy?
Dạ vâng, nhưng dạ, mà anh tắt anh radio đi anh ơi, anh nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của anh đó.
Xin lỗi, tôi hỏi, muốn hỏi cái vấn đề này nó hơi ngoài cái lịch trình của luật sư tí xíu, nhưng mà tôi muốn hỏi, không biết luật sư có thể cho tôi ý kiến được không?
Dạ vâng anh, cứ nói đi anh.
Tôi có người thân ở Việt Nam gửi quà ra, trị giá là cũng khoảng có 500-600 đô thôi. Nhưng mà gửi bảo đảm qua thì khi mà người ta đưa tới nhà cho tôi á, thì tôi không có ở nhà, nên người ta để cái giấy lại, người ta kêu tôi lên bưu điện lấy á. Thì khi mà tôi lên bưu điện lấy thì người ta nói không có ở đó, thì người ta nói mất liên lạc, nó thất lạc đâu rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao?
Cái chuyện này nói chung là không phải luật liên quan tới luật pháp tiểu bang và liên bang. Cái này là nói chung là luật của công ty. Mình phải hỏi cái công ty cái thủ tục, mà một khi là mất hàng thì mình phải điền những cái đơn gì mà làm việc với ai, để mình thứ nhất là biết cái hàng đó ở đâu, thứ nhì để mình xác nhận là mất để bắt đền hay là nó đi kiếm giùm mình. Ăn thua cái công ty là nhiều khi FedEx, nhiều khi UPS, nhiều khi ăn thua cái hãng à. Nhưng mà mình nên hỏi người ta, nói người ta là nếu mà mất thì tôi cần điền cái đơn gì và track làm sao.
Cho phép hỏi à. Cho phép Bưu Hiền hỏi anh là anh gửi bằng FedEx hay là UPS hay là của Post Office Mỹ à?
Là Post Office, tại vì nhưng mà gửi bảo đảm.
Ok, Post Office. Ta... Em thưa với anh như thế này nha. Ở Post Office á, mặc dù là ở Việt Nam gửi qua bằng Post Office, thì thường nó có một cái tracking number hay là có một cái hóa đơn gì, EMS gì đó của từ Việt Nam. Dạ, có hết đúng không? Vậy thì anh nên đến cái Post Office mà họ dán cái tờ giấy đó. Nếu mà họ đã dán cái tờ giấy đó, họ càng cái có record đó nữa. Và anh yêu cầu nói chuyện với người supervisor để điền.
Tại vì khi tôi gọi về Việt Nam, tôi nói tôi nhận không được, thì ở Việt Nam người ta lên bưu điện á, thì bưu điện nó mới lấy những cái số điện thoại của bên này, rồi những cái số hàng mà người ta, cái số PC gì đó.
Dạ dạ.
Người ta cho tôi, người ta nhắn tin qua trong, người ta phát cho tôi, người ta nói bây giờ gọi lên chỗ này rồi liên lạc tới cái chỗ này, rồi người ta sẽ cho mình hay. Như vậy là có đúng không anh?
Dạ
đúng anh.
Dạ đúng anh. Dạ.
Ok, vậy cảm ơn anh nhiều ha.
Dạ, chúc anh may mắn nha. Dạ, vâng,
dạ, xin
được chào anh. 8178994110 và là số điện thoại trong phòng vi âm. Chúng tôi thấy có một số quý vị cũng vừa mới cúp máy, xin có thể gọi lại ngay. Đường dây điện thoại đang còn trống, 8178994110. Thưa luật sư Michael Cao, trong thời gian chờ đợi chúng ta xin nói về một chút xíu về cái visa đầu tư. Hôm nay là bắt đầu là giữa tháng 8 rồi, tháng 9 sắp gõ cửa rồi. Và tất nhiên là cái tháng 9 đến thì cái tháng 10 nó cũng đến rồi. Thì luật sư và trong cái nhóm của luật sư liên bang chuyên về di trú, cái nhóm hội đoàn luật sư đó, gần đây có thông tin gì mới về cái EB-5 visa không ạ?
Dạ vâng, trước khi Michael vô cái phần đó thì Michael cho chút xíu tin tức là cái thông tin là cuối tháng 9, chắc là mọi người biết là cuối tháng 9 là cái chương trình Regional Center nó hết hạn.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Hết hạn là bên Quốc hội, người ta phải tính làm sao. Okay, thứ nhất là phải renew, mà nếu không renew là hết chương trình luôn. Nhưng mà theo Michael đoán là 99% thế nào nó cũng gia hạn lại, renew lại. Hoặc là làm cái chương trình là permanent luôn, là mai mốt là thành luôn. Dạ. Okay.
Yeah.
Gần đây cái tin tức là bên Quốc hội người ta đã đề nghị hai cái bill khác nhau. Một ông dân biểu ở bên Colorado tên là Polis đã ra một cái bill, nói chung là ủng hộ cái chương trình rất là nhiều. Và một ông là senator là gì, Bùi Hiển, là thượng nghị sĩ hả?
Dạ đúng rồi, senator là thượng nghị sĩ.
Senator Grassley là của South Carolina cũng ra một cái bill đề nghị ảnh hưởng về cái chương trình, nhưng mà cái bill đó thì nó ảnh hưởng không được tốt mấy. Nói chung là giống như là kiểm tra nhiều hơn là ủng hộ. Okay. Cả hai thì người ta đang thỏa thuận ở bên Quốc hội. Từ bây giờ tới cuối tháng 9 thì hy vọng người ta sẽ thỏa thuận, hoặc là người ta ra đề nghị những cái gì mới tới cái chương trình EB-5 Regional Center. Nhưng mà nếu mà phải đoán thì Michael sẽ nói là từ bây giờ tới cuối tháng 9 thế nào người ta cũng ra một cái bill mới mà bên đồ bên ký và đồng ý.
Vâng, vâng. Chúng tôi sẽ phải tạm dừng để có nhiều thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại đó. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin quay đường lại đường dây điện thoại để mời một thính giả đang chờ nãy giờ trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Alo.
Alo, có phải em không ạ?
Vâng, mời cô đặt câu hỏi.
Dạ, cho em hỏi là lúc trước em có lãnh ba em có quốc tịch Mỹ, em lãnh ba em đi định cư đó. Nhưng mà lãnh được khoảng 5 năm, hồ sơ vẫn còn ổn định. Rồi sau đó ba em không muốn đi nhưng mà lại đi du lịch sang Mỹ á. Rồi chị em hỏi nếu mà ba em đi du lịch sang Mỹ như vậy, cái hồ sơ em bảo lãnh ba em vậy, em có thể dỡ lên rồi làm từ du lịch thành định cư được không hả luật sư?
Ăn thua là cái hồ sơ I-130 nó còn không?
Dạ còn, vẫn còn áp xếp, lần năm nào em cũng gọi lên em mới chui nó vẫn còn.
Dạ chị nhớ nha, cái nó gọi là IR nha, immediate relative, là con quốc tịch và lãnh địa ba là cái diện ưu tiên nha, không có theo visa bulletin, nghĩa là mỗi năm nó tới đó. Okay. Mà chị nuôi nó được 5 năm lại lắm luôn đó. Nếu mà ba có mặt ở đây thì yes, mình có thể mở cái thủ tục adjustment status, nghĩa là xin ba ở lại đây luôn, còn những cái đợt. Dạ. Yeah.
Vậy là mình chỉ có xuống cái chỗ immigration mình điền đơn hay là làm
mình sẽ điền đơn ở nhà, ở văn phòng luật sư, ở dịch vụ ở đâu đó. Ok, xong rồi mình sẽ gửi đi với cái lá thư giải thích cho sở y chú biết đó là ba tôi đang có mặt ở Mỹ, hồi đó tôi đã nộp cái đơn I-130 rồi, bây giờ tôi nộp cái đơn 485 căn cứ theo cái 130 là tại vì ba tôi đang có mặt ở đây và tôi là có quốc tịch Mỹ, vân vân. Thì đặt ra cái điều kiện rồi nói là mình đủ cái điều kiện, bây giờ mình nộp vô. Dạ.
Vâng.
Mình gửi thư đi, gửi cái thư đơn I-485 lên cho sở y chú kèm theo cái phí.
Thì nếu mà mình gửi thơ lên thì cơ hội phỏng vấn có được đậu cao không? Tại vì em nghe nói là mình đi du lịch đó, là mình nói mình đi là mình phải về Việt Nam, mà mình không có lúc đi phỏng vấn đi du lịch không có khai báo là có hồ sơ định cư ở bên Mỹ, tại sợ nó không cho đi á.
Nó ăn thua là mình đừng có nói dối với lại lãnh sự thôi, những gì mình khai là thiệt hết thì đó bình thường thôi. Nếu mà ba đang có mặt ở đây thì mình làm hồ sơ ở lại đó, không có vấn đề gì.
Yeah.
Nhưng mà mình nên cẩn thận, cái chuyện thì cẩn thận là đương nhiên là phải đúng rồi, tại nó có nhiều vấn đề.
Vâng.
Dạ, cảm ơn
chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110 để mời một thính giả đang chờ cho đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Alo.
Alo, hỏi em không ạ?
Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi.
Alo chị.
Chào luật sư, chào Michael Cao, chào Bùi Hiển. Cho em hỏi giống như là em bảo lãnh một đứa em đó mà nó đang có giấy tờ bảo lãnh đó, mà có đi qua đây du lịch được không luật sư?
Yeah, mình có thể là xin đi du lịch chứ, bảo lãnh anh chị em mười mấy năm lần mà, đúng không? Khi mà đi phỏng vấn thì người ta chỉ có muốn biết là mình chứng minh được cái sự ràng buộc của Việt Nam không? Đi có về là Việt Nam không? đúng không? Mà nếu mà mình xác nhận được thì người ta có visa thôi. Anh Bùi Hiển.
Có thể nói là không phải là
chừng 3 tuần rồi trở về.
Dạ tất nhiên rồi chị, cái chuyện mình nên làm là mình nên làm. Biện khuyên là nên làm. Tại vì nếu mình không làm nó thì mình không biết, chắc chắn là mình sẽ không đi được, tại vì mình đâu có làm đâu mà đi được. Nhưng mà nên làm, còn đi được đậu hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác nữa. Tất nhiên rằng là lãnh sứ quán ngày hôm đó, cái người lãnh sự phỏng vấn cái chị của cô, của chị ngày hôm đó là phải, họ có bị thuyết phục không? Họ có tin rằng là đây là thật sự là một chuyến đi du lịch không? Mặc dù sự thật là chị đang đi du lịch đó, nhưng mà họ có tin hay là không? Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác mà em khuyên rằng là chị nên làm hồ sơ đi rồi đi phỏng vấn và nói cái người thân của chị thuyết phục được nhân viên lãnh sự rằng dân, tôi có hồ sơ bảo lãnh, nhưng nó mười mấy năm lận. Đây là thật sự là một chuyến đi chơi, tôi muốn qua thăm gia đình trong cái dịp Noel, Thanksgiving, Black Friday sắp tới, đi mua sắm.
Đám cưới, đi này đi kia.
Vâng, nên làm chị nhé.
Tôi có ràng buộc về Việt Nam, vợ tôi vẫn lại, hai đứa con ở lại, tôi đã đi Singapore, đi Nhật, đi Taiwan.
Tại vì giấy tờ bảo lãnh thì 2004 mà nay cũng 2015 rồi, cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà tại vì gia đình có người đau nạn đó.
Dạ, thưa chị, một lần nữa chị cứ xin nhé.
Có mục đích mà mình có cái nội dung tốt.
Ở bên đây cũng có gửi cái thư, đồ giấy bác sĩ đâu về đó.
Dạ.
Dạ.
Ok chị, dạ, vậy tốt, vậy cứ xin nhé. Và chúc chị
về may mắn. Em nghe nói về có ông luật sư, họ nói là nếu mà mình đi á, trời á, mình có bị phạt thêm mấy năm lợi đó hay sao, luật sư?
Nó lại về nè. Nó là dễ nhất nè. Nếu mà đi phỏng vấn du lịch, miễn sao là mình nói thiệt hết. Người ta hỏi có hồ sơ bà lãnh có với nó có. Okay. Nếu người ta từ chối mình cười thôi, nghĩa là sao, nó gọi là deny without prejudice, nghĩa là từ chối nhưng không ảnh hưởng những hồ sơ sau.
Đúng.
Nhưng nếu mà mình vô đó phỏng vấn du lịch có mình bà chị bên đó, ủa tôi đâu có bà chị nào bên Mỹ đâu
mà họ tìm ra
là người ta biết, người ta nói dối chính phủ Mỹ, người ta không cho vô Mỹ luôn, người ta hủy hồ sơ
cấm luôn 10 năm thế dù vậy.
Đừng nói dối, tốt nhất là vô phỏng vấn du lịch đừng nói dối với người ta.
Dạ
không, tại vì ông cả ảnh bị bệnh đó.
Dạ một lần nữa thưa chị, đây là chuyện gia đình, em tự chịu, tụi em không muốn đi vào, đây là trên đài
đúng rồi, đừng nói với người ta là ok.
Dạ chị không cần nên thôi, em khuyên về thôi nhá.
Dạ dạ em cảm ơn luật sư nhiều quá.
Vâng.
Dạ, chào luật sư, chào anh Bổ Hiển.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại và để mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ vâng. À, chào cô.
Anh ơi làm ơn ông cho em hỏi là em sang Mỹ được 3 năm rồi, bây giờ em muốn về Việt Nam em lấy chồng được không? Em có 3 đứa con.
Anh thôi là chị qua đây là gì nào đó? Chị qua đây là gì?
Nhận đơn tụ gia đình đó.
Nghĩa là ba má và lãnh chị đúng không? Ví dụ.
Dạ chị em cơ.
Chị em. Dạ.
Anh chị em. Dạ. Ủa nhưng mà này là đâu phải là cái người chồng này đâu phải là ba của ba đứa con.
Dạ không, bây giờ em mới tính em về Việt Nam em lấy chồng.
Vâng.
Đâu có gì đâu.
Bình thường chị.
Cái vấn đề là miễn sao là thẻ xanh và lãnh chồng nó hơi lâu nha chị, nó cỡ 2 năm. Và đúng là gần đây nó đi lại nha, tháng này nó đi cả 2 tháng mấy, chắc cỡ tháng rưỡi à. Dạ. Yeah. Bây giờ là tháng 3 2014 á, mình là tháng 8 2015 đúng không? Cỡ năm rưỡi. Okay. Miễn sao mình là thiệt, mình có bằng chứng thiệt, chứng minh thiệt, đi phỏng vấn thì tốt, thì thường thường là ok thôi chị.
Dạ.
Dạ vâng, vậy em cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi
vào. Đâu có ảnh hưởng tới ba đứa con em đâu có không anh?
Dạ.
Dạ không,
không ảnh hưởng gì cả chị.
Ba sau đâu có gì đâu chị.
Dạ.
Dạ vâng, vậy em cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả vừa mới gọi vào trong chương trình. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển xin mời. Hello. Hello. Hello, chúng tôi đã nghe rồi đây.
Dạ, em hỏi em sẽ đi á. Em muốn hỏi là... Em bảo...
Chị ơi, chị như thế này nhá. Một lần nữa, chị tắt hẳn cái radio đi. Chị nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của chị nhá.
Lớn,
để nói lớn lên giùm
em. Em muốn hỏi là... em mở gia đình nhà...
Em không nghe được chị nói lớn như nhiều em chị.
Vì em bảo lãnh gia đình nhưng mà giờ em đổi địa chỉ, bây giờ em phải làm sao?
Chị bảo lãnh gia đình và bây giờ chị đổi địa chỉ đúng không?
Dạ.
Yeah. Ok, rồi mời luật sư.
Dạ, nếu mà mình đổi địa chỉ thì mình nên báo cho sở di trú biết. Ok, báo cho sở di trú biết là nhất là trong cái hồ sơ mà mình mở hồ sơ bảo lãnh á, thì là mình dùng cái đơn AR-11 mình báo cho sở di trú biết. Dạ.
Dạ.
Mình gửi thư đi hay là mình sao vậy?
Mình có thể làm ở trên mạng hoặc là mình có thể in cái đơn đó ra mình gửi đi. Dạ, báo cho
sở. Ok.
Mình sẽ đổi địa chỉ.
Dạ.
Cảm ơn anh.
Rồi, ok chị. Chúc chị may mắn nha. Và cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. À, thưa quý thính giả, một lần nữa đường dây điện thoại lại còn trống. Có một số quý vị chờ không được lại cúp máy. À, xin gọi lại ngay 817-899-4110. Lần nữa là 817-899-4110. Quý vị có thể gọi lại để mà tham dự vào chương trình. Chúng tôi thấy quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ dừng cái buổi nói chuyện của chúng tôi ngay. Và chúng tôi mời quý vị trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch trong buổi chiều thứ năm ngày hôm nay, thưa quý vị. Một lần nữa 817-899-4110. Trong lúc chờ quý vị gọi lại thì Nguyễn thưa với tất cả quý vị, hồi nãy có một chị gọi để nói về cái vấn đề mà đi du lịch mà gian dối đó. Bùi Hiển đang có một cái hồ sơ và đang nhờ văn phòng luật sư Cao Associates và nhờ Bùi Hiển giúp, nhưng mà rất có thể Bùi Hiển sẽ không giúp được. Đây là câu chuyện. Chúng tôi xin giấu tên bởi vì đây là một người khách hàng, well, chưa phải là khách hàng, nhưng mà một người đang hỏi Bùi Hiển là khi em này đi du học ở Mỹ, ngày xưa một cái dịch vụ nào đó điền đơn cho em đi du học, không hề khai người thân. Em này qua Mỹ rồi, học một năm rồi, trong cái mùa hè vừa rồi, tức là mới vừa qua nè, cách đây vào tháng 6, tháng 7 thì em đó lại đi về Việt Nam chơi. Thì đó là bình thường, tất cả du học mùa hè là không cần phải đi học, mùa hè có quyền đi về Việt Nam thăm gia đình. Thì khi em đi về Việt Nam thăm gia đình, em lại nhờ một cái dịch vụ nào ở tại Việt Nam điền đơn để mà renew cái visa, tức là phải renew tại visa hết hạn rồi. Thì cái chuyện đó cũng rất là bình thường. Đúng ra tất cả mọi chuyện này rất bình thường. Visa hết hạn là khi ở Mỹ là bình thường, nó không có gì cả. Thì về Việt Nam thì renew visa. Và thưa chị, khi renew visa thì tự nhiên lãnh sự Mỹ mới gọi là em lên đây cho chúng tôi nói chuyện, chúng tôi cần gặp em. Thì em học sinh này bước lên đó thì lãnh sự Mỹ đã nhấn cái câu hỏi này 3 lần. Em có người thân ở Mỹ hay là không? Thì em này lại quyết định trả lời là không có người thân ở Mỹ, trong khi rõ ràng có người thân ở Mỹ mà họ đã tìm ra được rồi. Thì lãnh sự quán sau là câu hỏi thứ ba thì lãnh sự quán từ chối em này với câu trả lời như sau: chúng tôi từ chối không cấp visa cho em nữa bởi vì em đã cố tình gian dối với chúng tôi là em có người thân ở Mỹ mà em không khai. Thì bây giờ lại gia đình đã nhờ văn phòng của chúng tôi mà chúng tôi giúp, thì Biển hiện bây giờ Biển cái câu trả lời Biển là Biển không biết là có giúp được hay là không, là bởi vì ngày xưa em đã cố ý gian dối mà bị lãnh sự quán Mỹ tìm ra. Tìm biết được câu trả lời và họ từ chối, họ nói thẳng luôn chúng tôi không gia hạn visa cho em, mặc dù chuyện học của em đang bình thường ở Mỹ, quần áo, tủ đồ, sách vở, computer, đi Việt Nam chơi mà đâu có đem gì về đâu. Rồi bây giờ tất cả đang ở Mỹ thì như thế nào? Lãnh sự quán Mỹ nói well, em có thể pack vô thùng ship trở về Việt Nam, chúng tôi không cho em qua Mỹ nữa, bởi chúng tôi biết được rằng là em đã cố tình gian dối chúng tôi, em có người thân mà em không chịu khai, trong khi khai người thân là chuyện rất là bình thường. Thì bây giờ thì văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao và kể cả Bưu Hiển với biết bao nhiêu 15 năm kinh nghiệm là không biết có giúp được hay không. Là bởi vì thưa quý vị rằng là khi đã gian dối rồi thì bây giờ mình vô mình nói như thế nào? Mình tất nhiên là mình sẽ xin lỗi, mình sẽ đổi thừa cho cái dịch vụ đó điền tầm bậy, không phải là mình điền cái đơn này mà khổ nổi như thế này là luật sư Michael Cao. Trong cái đơn điền một cái dịch vụ nào đó điền thì cái dịch vụ ở Việt Nam một số cái dịch vụ lại như thế này nè, họ điền cái đơn mà họ không dám để cái tên dịch vụ đó vô trong cái đơn đó. Họ sợ cái công ty của họ bị blacklist trong lãnh sự quán. Thế là họ điền đơn, nhưng mà khi tới cái phần khai nó hỏi là prepare, tức là cái người mà điền đơn, thì họ lại để là self, tức là các em này tự điền. Và các em này là tự ký tên, là tự mình điền. Cho nên cuối cùng được là em đã không được visa. Và hiện nay chúng tôi tuy rằng là chưa phải là một khách hàng chính thức, nhưng mà Bùi Hiển cũng đang cố gắng để mà nghiên cứu để mà giúp cái hồ sơ này, mà rất có thể là chúng tôi cũng không giúp được. Và em này có thể sẽ bị ở Việt Nam một vài năm đi học cho tới khi tốt nghiệp trung học và xin đi du học trở lại đại học ở Mỹ. Rất có thể chuyện đó là chuyện có thể xảy ra. Thưa quý thính giả, chúng tôi khuyên quý vị là đừng có nghe những cái dịch vụ, đừng nghe những lời đồn, đừng nghe bà hàng xóm, đừng nghe bạn bè, những người đó không, rất có thể là họ cũng rất là dễ thương và họ muốn giúp, họ có ý kiến. Nhưng mà thưa quý vị, đừng nghe những lời tư vấn đó. Chúng tôi có chương trình trên đài, quý vị có thể liên lạc với chương trình. Nhưng mà ngoài ra thì thưa quý vị rằng là cứ thể tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú, chuyên về du học như thế này để mà xin ý kiến. Và đừng bao giờ nói dối lãnh sự, nói dối lãnh sự, gian dối lãnh sự. Khi họ tìm ra được rồi nó rất khó để mà sửa. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại. Và thưa quý vị, đây là thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Alo.
Dạ, xin chào luật sư Michael Cao, xin chào cậu Bùi Hiển.
Dạ, xin chào.
Dạ, tôi người ở Đà Lạt.
Dạ vâng.
Dạ, tôi bảo lãnh cho nhỏ em mà cái hồ sơ nó tới tháng 7 2003. Nhưng mà tôi muốn hỏi thăm luật sư là khoảng chừng nào mình mới nhận được, người ta báo cho mình biết, vì tôi mới vừa nghe xong là hồ sơ tới tháng 1 rồi đó cậu.
Dạ. Thường thì chắc là cỡ 2-3 tháng người ta sẽ liên lạc với cô ấy. Thường thường là cỡ 3-4 tháng trước khi cái visa tới là người ta muốn liên lạc, bắt đầu làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính, giấy tờ lý lịch tư pháp này kia vân vân. Dạ, người ta muốn sắp xếp là
khoảng trước ngày mình đáo hạn đó là vài tháng luật sư.
Dạ đúng, thường thường là 3-4 tháng là người ta sẽ liên lạc. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình là tháng 7, bây giờ nó về với tới tháng 1 thì thường thường là qua tháng 3, tháng 4 gì đó là cỡ 2 tháng, 3 tháng nữa nó sẽ liên lạc với mình.
Vâng. Yeah. Cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình nha.
Xin được
chào cô. Thưa quý vị thính giả đang nghe đài và một số quý vị đang chờ trên đường dây điện thoại, rất tiếc là chương trình một lần nữa là hết giờ. Chúng tôi đành phải kết thúc chương trình ở đây và hẹn tất cả quý vị thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas trong chương trình này của tuần sau, vẫn vào ngày thứ năm mỗi tuần từ 3:15 cho đến 4:00. Mời luật sư Michael Cao gửi thông tin của văn phòng của chúng ta cho tất cả quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Hiện. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, trước nhất xin giới thiệu là Michael văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Calisaga Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Dạ xin mời anh Bùi Hiện.
Dạ vâng, còn cá nhân của Bùi Hiện thì thưa quý vị, Bùi Hiện là một trong những associates ở tại văn phòng luật sư Cao và Associates. Chúng tôi ở tại văn phòng tổ hợp luật sư Cao and Associates. Bùi Hiện chuyên về du học sinh, những visa đi tạm như là visa trị bệnh, visa du lịch. Và đặc biệt nhất là cũng là một trong những chuyên gia về visa đầu tư. Quý vị nếu cần gặp trực tiếp Bùi Hiển xin có thể gọi lấy hẹn, hoặc là trong những chuyến lại cuối tháng 9 mỗi cứ 2-3 tháng thì Huyền Lệ có một chuyến đi Việt Nam. Nếu quý vị gia đình, người thân cần gặp ở tại Việt Nam hay là cần liên lạc với văn phòng của chúng tôi ở Việt Nam, xin quý vị gọi cho Bùi Hiển trước ở bên Mỹ này qua số 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900-5553. Xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã gọi vào tham dự chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt từ phòng VM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn luật sư Michael Cao thứ năm tuần sau anh.
Yes sir, dạ Michael xin chào.
Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị.